Chào các em, cô là cô Thủy Dương của câu lạc bộ ngôn ngữ và EQ. Tuần này, chương trình vườn đọc của câu lạc bộ xin giới thiệu đến các em câu chuyện Đò Ngang của nhà văn Võ Quảng. Mời các em cùng lắng nghe với cô nhé. Trời chưa sáng, bên kia sông đã vang lên tiếng gọi. Ơ, đò! Đò Ngang tỉnh giấc, vội vã quay lái sang sông đón khách. Ngày nào cũng vậy, bất kể sớm khuya, Đò Ngang chỉ lo một việc, việc đưa đò. Việc đó chỉ đều đều, rất đơn điệu. Suốt ngày lại qua lại giữa đôi bờ chật hẹp, cách nhau hơn 300 thước, trên một con sông sâu. Đò Ngang chăm chỉ làm việc, nhưng quả thật, có lúc Đò Ngang cũng suy nghĩ. Đó là những lúc Đò Ngang gặp bác thuyền mảnh vạm vỡ, to lớn, lên xuống trên sông. Họ dường cao những cánh buồm lộng gió, lướt sóng ào ào, giống như những con chim khổng lồ cất cánh tung bay đến những bến bờ xa lạ. Chắc ở nơi đó có biết bao cái mới lạ để họ học tập, giúp họ lớn lên. Mỗi lúc nghĩ vậy, Đò Ngang cảm thấy đôi bờ của mình càng quá chật hẹp. Lắm lúc muốn vứt bỏ tất cả để được đến một nơi nào mới mẻ. Một buổi trưa nắng, Đò Ngang đang nằm nghỉ ở bến nước, chợt một thuyền mành ghé bến. Đò Ngang reo to: "Chào anh thuyền mành, đã lâu anh mới ghé lại."
"Chào anh bạn thân mến,
hôm nay ghé lại được lâu không? Dí mà phải vội."
"Lại phải đi ngay, vì còn phải ghé nhiều bến. Ngày mai phải xuôi đến phố lớn, lại còn đến vài hải đảo để nhận hàng."
"Như vậy thì tuyệt quá."
"Vì sao?"
"Vì anh ghé nhiều bến, đến được nhiều nơi, mỗi nơi phải có nhiều cái mới lạ. Nhất định anh phải biết nhiều, hiểu nhiều, anh được lớn lên. Những thuyền mảnh to lớn trước kia cũng chỉ là những xuồng đuôi tôm bé tí, sau nhờ có đi đó đi đây nên đã to ra, trở thành những mảnh to hoặc những tàu lớn đi khắp năm châu bốn bể."
Thuyền mảnh hỏi: "Ai bảo vậy?"
"Một khách qua đò bảo vậy."
Thuyền mảnh vẻ nghĩ ngợi: "Cũng có vậy, nhưng cũng không phải nhất thiết như vậy. Lắm lúc nếu ta biết chú ý, nếu ta biết nhìn, thì dù ở đâu cũng thấy cái mới, cái lạ, và cũng có thể lớn lên được, như Đò Ngang nói đấy." Thuyền mành nhìn lên cây đa to mọc ngay chỗ bến nước. "Chỉ nói đến một vật gần nhất như cây đa kia, nó cũng đang chứa đựng bao nhiêu cái lạ ta chưa hiểu hết. Thử hỏi ngọn ngành, tuổi tác, cách bám rễ, cách quy thân của nó. Vì sao bóng dâng của nó càng trưa lại càng mắt rượi? Hỏi nó đã từng đón tiếp những giống chim nào? Mỗi giống chim đó sinh sống ra sao? Chúng véo von để ca ngợi những gì? Tại sao tiếng hót lúc bình minh của chúng lại rất khác với tiếng hót lúc chiều tối?" Thuyền mành nhìn ra giữa sông, nơi một thuyền buồm đang vượt sóng. Ở đây còn là nơi thuyền buồm suốt ngày qua lại. Thuyền mắm, thuyền muối, thuyền cá, thuyền tôm, thuyền gạch, thuyền vôi, thuyền ngô, thuyền dứa. Chúng từ các cửa bể lên, từ các ngõ nguồn xuống, dáng dấp mùi vị đều khác nhau, mang tận đến đây bao nhiêu cái mới. Thuyền mành càng vui vẻ, và ngay giữa lòng Đò Ngang mỗi phút có bao nhiêu cái mới lạ. Ngày nào lại chẳng có khách mới, tính ra mỗi ngày có đến hàng trăm khách mới. Ở họ mỗi người một vẻ, từ vẻ mặt cho đến quần áo, mọi cách ăn nói suy nghĩ đều khác nhau. Ngồi vào lòng đò, họ còn đưa ra rất nhiều tin tức mới lạ, cả những nhận xét sinh động. Chợt giọng của thuyền mành trở nên thân mật. Nhưng điều đáng chú ý đó là Đò Ngang được mọi người quý mến, vì Đò Ngang đã làm một công việc rất cần thiết cho mọi người, nối lại đôi bờ. Đò ngang làm tốt công việc đó. Mỗi khi đò ngang cập bến, mọi người đều ùa ra reo mừng, hỏi ở đây có người nào được đón tiếp như vậy. Đò ngang cũng được lớn lên. Cái lớn đó không đo được bằng cân hay bằng thước. Quả thật, có lúc tôi cũng muốn được mọi người đón tiếp chân thành như vậy đấy. Bên kia sông chợt vang lên tiếng gọi. Ơ, đò! Đò ngang chào thuyền mành rồi vội vã sang sông đón khách. Câu chuyện dừng lại ở đây. Cuộc hội thoại giữa thuyền mành và đò ngang chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng chắc hẳn đã mang đến cho các em những bài học bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện tiếp theo của cô Dương và câu lạc bộ ngôn ngữ EQ nhé.